Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Tư ngày 14 tháng 6 năm 2017 ở Việt Nam. Mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm:
nhiều nghị sĩ Mỹ đòi tăng trừng phạt Nga,
Hàn Quốc tìm cách hạ nhiệt căng thẳng với Việt Nam,
tàu hải quân Mỹ Nhật cập cảng Việt Nam,
Việt Nam truy tố 3 hành vi theo điều 88 đối với blogger mẹ nấm.
Cùng với các tin tức thời sự đáng chú ý khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Một nhóm thượng nghị sĩ Mỹ hôm 12 tháng 6 đồng ý về dự luật tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga, kể cả các điều khoản đòi hỏi Quốc hội tái xét nếu Tòa Bạch Ốc nới lỏng, đình chỉ hoặc chấm dứt các biện pháp trừng phạt đã có. Thỏa thuận lưỡng đảng được đưa ra dưới hình thức là bản tu chính một dự luật mà Thượng viện đang xem xét về việc trừng phạt Iran. Dự luật này dự kiến sẽ được ủng hộ mạnh mẽ khi trình ra toàn thể Thượng viện. Dự luật sau đó còn phải được Hạ viện thông qua và Tổng thống Donald Trump ký thành luật. Một thông báo của giới lãnh đạo Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ trong Ủy ban Ngân hàng Thượng viện nói rằng bản tu chính mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với chính phủ Nga để đáp lại hành động vi phạm quyền toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và Crimea, các cuộc tấn công mạng trắng trợn và hành động can thiệp bầu cử, cũng như hành động hiếu chiến đang tiếp diễn ở Syria. Dự luật sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt hiện hữu nhắm vào các dự án năng lượng của Nga, trong khi áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với những cá nhân có dính líu vào các vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, cung cấp vũ khí cho chính phủ Syria, tiến hành các hoạt động tấn công trên mạng và làm ăn với giới tình báo và quốc phòng Nga.
Hàn Quốc tìm cách hạ nhiệt căng thẳng với Việt Nam. Hàn Quốc hôm 13 tháng 6 nói rằng nước này quý trọng quan hệ với Việt Nam, sau khi Hà Nội lên tiếng kêu gọi Seoul không gây tổn thương tới tình cảm của nhân dân Việt Nam. Trong buổi họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nói rằng, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, Seoul luôn nỗ lực tăng cường mối bang giao với quan điểm gác lại quá khứ hướng tới tương lai. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực củng cố mối quan hệ hữu nghị tiến về phía trước, ông Cho Jun-hyuk được hãng tin Yonhap dẫn lời nói. Giới quan sát cho rằng phía Hàn Quốc đang tìm cách làm giảm bớt căng thẳng ngoại giao với Việt Nam ít ngày sau khi Hà Nội bất ngờ mạnh mẽ chỉ trích phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, trong đó ông tôn vinh các cựu binh sĩ nước này từng tham chiến ở Việt Nam. Hôm 6 tháng 6, ông Jae-in nói rằng đóng góp của các binh sĩ Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam giúp phát triển kinh tế đất nước, theo Yonhap. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng sau đó cho biết rằng đại diện của bộ này đã bày tỏ sự phản đối với Đại sứ quán Hàn Quốc ở Hà Nội. Bà Hằng nói xin trích, Việt Nam mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị với tất cả các nước, trong đó có Hàn Quốc. Lãnh đạo hai nước đã đạt được nhận thức chung về việc gác lại quá khứ hướng tới tương lai. Chúng tôi đề nghị chính phủ Hàn Quốc không có các hành động và phát ngôn gây tổn thương tới tình cảm của nhân dân Việt Nam, ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ hợp tác hữu nghị hai nước. Trong khi đó, báo chí Hàn Quốc dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nói rằng phát biểu của Tổng thống nước này chỉ nhằm mục đích gợi nhắc sự cần thiết phải hỗ trợ những người đã hy sinh mạng sống vì Tổ quốc. Ước tính có hàng trăm nghìn binh sĩ Hàn Quốc cùng với lực lượng Mỹ tham chiến ở Việt Nam, và đó vẫn được coi là một chủ đề nhạy cảm trong quan hệ Hà Nội-Seoul, dù bang giao song phương đã phát triển không ngừng hơn hai thập kỷ qua kể từ khi thiết lập quan hệ. Thời gian qua, nhiều thành viên Hàn Quốc thuộc phong trào xin lỗi Việt Nam đã tới các tỉnh miền Trung để tạ lỗi những người dân được coi là nạn nhân của lính Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam. Tuy nhiên, ông Trần Văn Ti, một người tự nhận là con lai Hàn Quốc sinh ra sau khi mẹ ông bị lính Hàn Quốc hãm hiếp, nói với VOA Việt ngữ rằng ông vẫn chờ chính quyền Seoul chính thức xin lỗi thân mẫu ông và nhiều phụ nữ Việt khác.
Tôi chỉ mong có một việc duy nhất, đó là họ lạ, họ phải đích thân là phải có những lời nói như thế nào đó đối với những người mẹ, tùy vào tấm lòng của họ và tùy vào cái việc mà họ có thể lựa lời họ nói như thế nào đó. Bởi vì trong cuộc chiến chúng tôi cũng không thể nào bắt bẻ họ được. Bởi vì đó là chiến tranh. Nếu bên này không bắn bên kia thì bên kia cũng phải bắn bên này. Vấn đề mà hãm hiếp phụ nữ đó, sau cuộc chiến thì chính phủ Hàn họ phải biết rằng đó là một cái việc làm sai. Họ phải có cái động thái nào đó để họ bày tỏ. Bên này họ không nói bất cứ cái gì hết. họ cũng không thừa nhận và họ cũng không có một lời nào để an ủi tinh thần của những người mẹ.
Tranh cãi ngoại giao giữa Hà Nội và Seoul xảy ra trong bối cảnh Hàn Quốc chính thức trở thành nhà đầu tư lớn nhất ở Việt Nam với số vốn lên tới 50 tỷ đô la tính tới cuối năm 2016 theo Cơ quan Thúc đẩy Đầu tư Thương mại Hàn Quốc. Tổ chức này cho biết rằng trong vòng hơn 2 thập kỷ qua, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ, Hàn Quốc đã đổ vốn đầu tư vào gần 6.000 dự án khắp Việt Nam. Tàu Hải quân Mỹ-Nhật cập cảng Việt Nam. Các chiến hạm Mỹ và Nhật Bản đang có mặt ở Việt Nam trong các chuyến cập cảng được cho là mang tính biểu tượng trong bối cảnh Trung Quốc đang mạnh mẽ củng cố chủ quyền ở Biển Đông. Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay rằng tàu USS Coronado thực hiện chuyến thăm để bảo dưỡng tại cảng Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa từ ngày 11 đến 15 tháng 6. Chuẩn đô đốc Donald Gabrielson, tư lệnh nhóm hậu cần Tây Thái Bình Dương, lực lượng đặc nhiệm 73 cho biết, xin trích chuyến thăm kỹ thuật này nâng cao năng lực bảo dưỡng viễn chinh của chúng tôi và tăng cường quan hệ hợp tác của chúng tôi với Việt Nam. Quan chức Hải quân Mỹ nói thêm rằng, các chuyến thăm kỹ thuật mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia và tăng cường tính linh hoạt về mặt địa lý trong công tác sửa chữa và duy trì trạng thái sẵn sàng cao cho tàu. Ông cũng đánh giá cao cơ hội hợp tác với Việt Nam và mong muốn làm việc cùng nhau để tăng cường sự ổn định và xây dựng các mối quan hệ cùng có lợi. USS Coronado tới Việt Nam ít ngày sau chuyến cập cảng Cam Ranh của tàu khu trục được trang bị tên lửa dẫn đường USS John McCain. Thượng nghị sĩ John McCain đã lên tàu được đặt theo tên cha và ông của ông khi nó có mặt ở cảng chiến lược của Việt Nam nhằm thể hiện sự hòa giải giữa Mỹ và Việt Nam, cũng như nhắc nhở các đồng minh và kẻ thù của chúng ta về cam kết lâu dài của Hoa Kỳ tại khu vực. Trong khi đó, một con tàu của lực lượng tuần xuyên Nhật Bản hôm 13 tháng 6 đã cập cảng Đà Nẵng trong chuyến thăm kéo dài tới ngày 19 tháng 6. Fiji News đưa tin rằng tàu này sẽ tham gia một cuộc huấn luyện chung với cảnh sát biển Việt Nam. Trang tin này dẫn lời các nguồn tin nói rằng chuyến thăm đầu tiên của tàu tuần xuyên Nhật nhằm tăng cường hợp tác an ninh biển giữa hai nước giữa lúc Trung Quốc mạnh mẽ tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông.
Tòa án tỉnh Khánh Hòa đã cấp giấy chứng nhận cho hai luật sư để bào chữa cho blogger mẹ nấm tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Trong khi đó, hai luật sư khác đang chờ giấy chứng nhận bào chữa. Từ Hà Nội, luật sư Nguyễn Hà Luân xác nhận với VOA Việt ngữ rằng ông và luật sư Lê Văn Luân cùng thuộc văn phòng luật sư Hưng Đạo Thăng Long đã nhận giấy chứng nhận bào chữa hôm 12 tháng 6.
Chúng tôi mới nhận được cách đây có một ngày, cho nên là tôi cũng chưa có cái thời gian, chúng tôi chưa có thời gian để tiếp xúc với cô Quỳnh và cũng chưa được tiếp cận với hồ sơ. Thế có thể là trong một vài ngày tới thì chúng tôi sẽ sắp xếp cái việc đó.
Luật sư Hà Luân nói thêm rằng trong giấy chứng nhận bào chữa do Tòa án tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 8 tháng 6, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chính thức bị truy tố tất cả 3 hành vi theo khoản 1 điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Theo nội dung của giấy chứng nhận bào chữa, Như Quỳnh bị truy tố cả 3 hành vi theo điểm A, B, C. 3 hành vi này được quy định trong Bộ Luật Hình Sự hiện hành như sau. Tuyên truyền xuyên tạc phỉ báng chính quyền, tuyên truyền phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, làm ra, tàng trữ, lưu hành tài liệu có nội dung chống nhà nước. Luật sư Nguyễn Hà Luân cho biết thêm.
Hiện nay là đang truy tố cô Quỳnh theo cái khoản 1 của điều 88. Thì đây là một cái điều khoản mà có cái khung hình phạt là nó chênh lệch rất là dài, nó từ 3 cho đến 12 năm.
Theo giấy chứng nhận bào chữa mà luật sư Hà Luân vừa nhận, hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm được thụ lý vào ngày 1 tháng 6 năm 2017, tức việc điều tra đã kéo dài hơn 7 tháng kể từ ngày nữ blogger ở Khánh Hòa bị bắt vào ngày 10 tháng 10 năm 2016. Từ khi bị bắt đến nay, cả luật sư và gia đình đều không được tiếp xúc với Như Quỳnh. Luật sư Võ An Đôn viết trên Facebook hôm 11 tháng 6 rằng ông cũng đã nhận được thư mời bào chữa của Như Quỳnh. Vị luật sư nhân quyền ở Phú Yên cũng đã làm các thủ tục cần thiết, nhưng ông không biết liệu tòa án tỉnh Khánh Hòa có cấp giấy chứng nhận người bào chữa cho ông hay không, vì tòa này thường nổi tiếng gây khó khăn cho luật sư tham gia bào chữa các vụ án liên quan đến dân chủ, nhân quyền. Tương tự, luật sư Nguyễn Khả Thành thuộc đoàn luật sư tỉnh Phú Yên cũng nhận thư đề nghị bào chữa từ Như Quỳnh, nhưng ông cũng không chắc có được cấp giấy chứng nhận bào chữa hay không, luật sư Thành chia sẻ trên Facebook. Theo bức thư đề ngày 2 tháng 6 của Như Quỳnh gửi cho luật sư Võ An Đôn, Vụ án của cô đã kết thúc giai đoạn điều tra và truy tố và Viện Kiểm soát tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt cáo trạng đối với cô. Blogger Mẹ Nấm là nhà tranh đấu cho sự tiến bộ của xã hội được tổ chức Civil Rights Defenders của Thụy Điển trao giải thưởng Người bảo vệ nhân quyền năm 2015 và được phu nhân Tổng thống Mỹ Melania Trump trao giải thưởng Phụ nữ quốc tế can đảm năm 2017 vào tháng 3 vừa qua. Thông báo của Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết về giải thưởng này như sau. Cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được trao giải Phụ nữ can đảm quốc tế của Bộ Ngoại giao Mỹ vì sự can trường của cô trong cuộc đấu tranh cho các vấn đề xã hội dân sự, vì đã truyền cảm hứng cho những thay đổi ôn hòa, kêu gọi một hệ thống chính quyền minh bạch hơn, cổ vũ cho hòa bình, công lý và quyền con người, và là tiếng nói đại diện cho quyền tự do ngôn luận. Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng chỉ trích việc Hoa Kỳ trao giải thưởng này cho cô Như Quỳnh, nói rằng việc trao giải cho một người bị điều tra vì những vi phạm pháp luật Việt Nam là không phù hợp và không có lợi cho sự phát triển quan hệ hai nước. Cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ vừa ra quyết định tổ chức lễ tưởng niệm cố Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu vào ngày 30 tháng 9 sắp tới, đánh dấu sự kiện lịch sử cách đây 50 năm khi ông Thiệu được bầu làm Tổng thống của nền đệ nhị Cộng hòa. Hôm 10 tháng 6, các hội đoàn người Việt đã họp mặt tại thành phố Garden Grove, bang California để bàn việc tổ chức lễ tưởng niệm cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Ông Nguyễn Văn Ước, trưởng ban tổ chức, đồng thời là chủ tịch Hội đồng điều hành Tập thể Chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa, cho đài VOA Việt ngữ biết lý do cộng đồng tổ chức sự kiện này.
Và cho đến ngày hôm nay, sau 42 năm, thì chúng tôi thấy rằng đa số những người dân Việt Nam từ Bắc đến Nam, và đặc biệt là giới trẻ, họ đã tìm hiểu và nhận thấy cái sự khác biệt giữa Việt Nam Cộng hòa và Cộng sản Việt Nam, và họ đã có những cái thể hiện ca tụng cái nền Cộng hòa của miền Nam Việt Nam, dù sao nó cũng tốt hơn là cái chính thể Cộng sản mà từ trước tới giờ.
Ông Ước cho biết mục đích của ngày tưởng niệm là để tưởng nhớ đến một vị tổng thống của chế độ Việt Nam Cộng hòa mà ngày nay, sau 42 năm, người Việt trong và ngoài nước đã bắt đầu có cơ sở để phán xét một cách đúng đắn hơn về hai thể chế dân chủ tự do và cộng sản độc tài toàn trị. Ông nói buổi lễ cũng là dịp nâng cao chính nghĩa quốc gia, đoàn kết để bảo vệ chính nghĩa và chủ nghĩa dân tộc.
Dù lịch sử phán quét như thế nào mình chưa biết, nhưng mà ông là một tổng thống, là một người Việt Nam yêu nước thật sự. Ông sẵn sàng đối diện với những kẻ xâm lăng, và những bằng chứng cụ thể là đã xảy ra trong thời gian ông cai trị miền Nam Việt Nam.
Ông Nguyễn Nhất cho biết tham dự buổi họp hôm 10 tháng 6 có đại diện của các tổ chức cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa, nữ quân nhân, cảnh sát quốc gia, cộng đồng Los Angeles, gia đình Phật tử miền Quảng Đức và cả đại diện thế hệ trẻ từ Tổng hội Sinh viên Việt Nam miền Nam California. Ông Ước nhắc lại những năm tháng trước, giáo sư Nguyễn Thanh Liêm thời sinh tiền đã đứng ra mời các đoàn thể tổ chức và cá nhân trong cộng đồng người Việt ở Nam California cùng nhau làm lễ tưởng niệm cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu hàng năm. Ông Ước cho biết ông Phan Tấn Ngưu thuộc Tổng hội Cảnh sát Quốc gia, một người rất quen thuộc với việc tổ chức sinh hoạt trong cộng đồng, được cử làm phó trưởng ban đặc trách tổ chức sự kiện ngày 30 tháng 9. Ông Ước nói về ý nghĩa của ngày tưởng niệm này như sau.
Lễ tưởng niệm cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu năm nay sẽ có nhiều ý nghĩa hơn là những cái lần trước, là vì trước cái trào lưu với lại cái tin tức mà bây giờ phổ biến và sự nghiên cứu của tất cả mọi người trong cái quá trình sự việc xảy ra trong cái biến cố 30 tháng 4 năm 75, thì bây giờ mọi người có thể hiểu rõ được tại sao nó xảy ra như vậy và hiểu rõ được cái tinh thần chiến đấu của tất cả quân kháng chiến của miền Nam Việt Nam, đặc biệt là người tổng thống có cái tinh thần yêu nước như vậy, cũng như những anh em chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa đã sẵn sàng hy sinh vì cái chính nghĩa quốc gia đó.
Vào tháng 9 năm 1967, tổng cộng 11 liên danh đã ra dự tranh trong cuộc bầu cử Tổng thống Việt Nam Cộng hòa với trên 5 triệu cử tri. Liên danh Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ đắc cử với gần 35% số phiếu. Khi ấy được sự hậu thuẫn từ Mỹ và lực lượng đảng Dân Chủ do chính ông Thiệu thành lập, ông được bầu làm tổng thống, tuyên bố thành lập nền đệ nhị Cộng hòa Việt Nam. Ông giữ chức vụ này cho đến cuối tháng 4 năm 1975. Thời kỳ này, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa lệ thuộc vào sự giúp đỡ của Hoa Kỳ nhiều hơn so với chính phủ tiền nhiệm của ông Ngô Đình Diệm. Vào tháng 1 năm 1974, ngay sau khi quần đảo Hoàng Sa bị Trung Quốc tấn công, Tổng thống Nguyễn Nhân Thiệu đã ra lệnh điều 5 phi đoàn chiến đấu F-5, gồm 4 phi đoàn từ Biên Hòa, 1 phi đoàn từ Đà Nẵng ra đối đầu với quân đội Trung Quốc. Tổng thống Thiệu sau đó quyết định hủy kế hoạch không kích này, mà theo phỏng đoán của phi công Nguyễn Thành Trung khi trả lời phỏng vấn báo Thanh Niên là do sức ép từ phía Mỹ. Sinh vào ngày 5 tháng 4 năm 1923, tại một làng chài ở tỉnh Ninh Thuận, ông Nguyễn Nhân Thiệu xuất thân từ một gia đình tiểu địa chủ. Ông là người ủng hộ thuyết thị trường tự do theo chủ nghĩa tư bản và cương quyết chống cộng sản. Khi Sài Gòn sụp đổ, ông sang Đài Loan và sau đó định cư tại Hoa Kỳ cho đến khi qua đời vào ngày 30 tháng 9 năm 2001, hưởng thọ 78 tuổi.
Là con nuôi của một gia đình Mỹ, Christopher Lawson được cho biết ông không phải là một công dân Mỹ tại một nhà tù ở bang Washington khi đang thọ án về tội bắt cóc, và vì thế phải đối mặt với khả năng bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ. Ông Lawson giờ mới hơn 40 tuổi, chưa bao giờ nghĩ mình là công dân nước nào khác hơn là Hoa Kỳ. Ông là một trong hàng ngàn người nước ngoài được cha mẹ người Mỹ nhận làm con nuôi, nhưng lại không có quốc tịch Mỹ bởi vì cha mẹ không làm hồ sơ nhập tịch. Thông tin viên Arlene Barrows của đài VOA có bài tường trình do Linh Đăng trình bày chi tiết sau đây.
Vào lúc kết thúc chiến tranh Việt Nam năm 1975, Tổng thống Gerald Ford hạ lệnh di tản sang Mỹ các trẻ em mồ côi Việt Nam trong một sứ mạng nhân đạo được đặt tên là Chiến dịch Baby Lift. Christopher Lawson lúc đó mới lên 4, được một gia đình quân nhân Mỹ nhận làm con nuôi. Ông lớn lên trong một gia đình Mỹ 100%.
Có thể nói cuộc đời của tôi là cuộc đời của một đứa trẻ tiêu biểu lớn lên ở bang Alaska, luôn luôn sống ở ngoài trời, luôn luôn có gia đình bên cạnh. Đối với tôi, đó là một cuộc sống thật trọn vẹn.
Lawson theo học đại học và khởi sự con đường sự nghiệp trong ngành công nghệ thông tin. Rồi anh lấy vợ, sinh hai đứa con rồi rời cư tới thành phố Seattle. Anh kể tiếp.
Có một thời gian tôi có trong tay tất cả những gì tôi có thể mong ước.
Cho đến khi mọi sự đổi khác, sau một thời gian hôn nhân sóng gió, tiếp theo là một giai đoạn rượu chè bé bét. Vợ Lawson bỏ ông ra đi, mang theo hai đứa con.
That kind of drove me over the deep end, and I decided that I would have a suicide by cop.
Tình huống đó thực sự đã đẩy tôi xuống vực thẳm. Tôi quyết định tự sát bằng tay của cảnh sát. Tôi thực hiện ý định đó bằng cách bắt cóc người khác.
Lawson bắt cóc một đứa trẻ 9 tuổi rồi gọi cho cha mẹ em để đòi tiền chuộc. Một quan tòa bang Washington ra phán quyết phạt tù 12 năm đối với Lawson. Và chính ở trong tù, Bộ Di trú và Nhập tịch Mỹ đã tìm được ông. Ông Christopher Lawson nói tiếp.
Họ bảo tôi rằng tôi sẽ mất việc làm trong nhà tù. Tôi không được hợp tác với bất cứ công việc giáo dục nào. Về cơ bản là rốt cuộc tôi sẽ mất hết tất cả các quyền của một tù nhân tiêu biểu, bởi vì họ cho biết là có lệnh trục xuất tôi.
Đối với chính phủ Mỹ, ông Lawson là một công dân Việt Nam không có giấy tờ hợp lệ và có quá trình tội phạm. Ông Lawson cho biết gia đình ông không đồng ý.
Gia đình tôi nói con là con nuôi, là một công dân Mỹ, con là một thành viên trong gia đình này từ năm 1975.
Nhưng chính phủ Mỹ nói gia đình của ông Lawson không làm hồ sơ nhập tịch cho ông. Ước lượng có đến 35.000 người nước ngoài được cha mẹ người Mỹ nhận làm con nuôi, nhưng không có quốc tịch Mỹ bởi vì cha mẹ nuôi không hoàn tất thủ tục xin nhập tịch. Bà Becky Bancor, đồng giám đốc của chiến dịch bảo vệ quyền của con nuôi, giải thích lý do. Bà nói hoặc là họ có biết nhưng thủ tục tốn kém và phức tạp quá, trong khi họ đã hoàn tất tiến trình nhận làm con nuôi cũng vô cùng rắc rối và tốn kém rồi, nên họ không hoàn tất hồ sơ nhập tịch, hoặc là các con nuôi bị đưa vào những gia đình ngược đãi hay lạm dụng họ nên cha mẹ nuôi không chịu làm. Bà Bernco nói năm 2001, Quốc hội đã thông qua một đạo luật trao quy chế công dân cho các con nuôi đến từ các nước khác. Tuy nhiên, đạo luật này chỉ áp dụng cho con nuôi sinh ra sau năm 1983. Để điền vào kẽ hở pháp lý này, chiến dịch bảo vệ quyền của con nuôi đang vận động để thông qua đạo luật công dân cho con nuôi. Dự luật này nằm ụ tại Quốc hội trong suốt năm ngoái, nhưng những người bênh vực con nuôi đang ra sức làm việc để tiến cử dự luật này ra một lần nữa. Sau khi ra tù, Christopher Larson chưa bị trục xuất bởi vì Việt Nam không nhận các công dân Việt đã ra khỏi nước trước năm 1995. Ông Larson nói tiếp.
Now I'm stuck. I can't leave US soil.
Bây giờ thì tôi lâm vào thế kẹt, tôi không thể rời khỏi lãnh thổ Mỹ.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson cho biết Bắc Triều Tiên đã phóng thích một sinh viên đại học Mỹ bị kết án 15 năm tù vì âm mưu đánh cắp một tấm áp phích tuyên truyền hồi năm 2016. Trong một thông báo, ông Tillerson cho biết Otto Warmbier, 22 tuổi, đã được thả khỏi nhà tù và đang trên đường về Mỹ, nơi anh sẽ đoàn tụ với gia đình. Thông báo phóng thích Warmbier được đưa ra cùng lúc cựu ngôi sao bóng rổ Dennis Rodman tới Bắc Triều Tiên hôm 13 tháng 6. Ông Rodman nói ông hy vọng chuyến đi sẽ mở cánh cửa giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và giới lãnh đạo ở Bình Nhưỡng. Rodman là bạn của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ông đã đến Bắc Triều Tiên trước đây vào năm 2013. Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Thomas Shannon nói với các phóng viên rằng chính phủ Mỹ biết về chuyến đi của ông Rodman, nhưng cho biết ông Rodman đi với tư cách cá nhân.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ tiếp đón ông Moon Jae-in, Tổng thống đơn cử Hàn Quốc, vào cuối tháng này, theo thông báo của Tòa Bạch Ốc hôm 13 tháng 6. Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về vấn đề tăng cường liên minh hai nước và thúc đẩy hợp tác về các vấn đề kinh tế toàn cầu, cũng như phối hợp để chống các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, Hàn Quốc đã tuyên bố sẽ đình chỉ tiến trình triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao THAAD của Hoa Kỳ cho đến khi hoàn tất đánh giá tác động môi trường theo lệnh của tân Tổng thống Moon Jae-in.
Tổng thống Panama Juan Carlos Varela tuyên bố vào tối 12 tháng 6 rằng nước ông sẽ chuyển quan hệ ngoại giao từ Đài Loan sang Trung Quốc. Một nhà phân tích cho rằng đây là một thành công lớn của Bắc Kinh trong việc cô lập hóa đảo quốc tự trị mà Bắc Kinh tuyên bố là thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Trong một bài phát biểu trên truyền hình hôm 12 tháng 6, ông Varela nói Panama sẽ nâng cấp quan hệ thương mại với Bắc Kinh và thiết lập các quan hệ ngoại giao đầy đủ. Quyết định của Panama đột ngột cắt đứt quan hệ với Đài Loan đã khiến nước này càng cương quyết hơn trong thái độ thách thức Trung Quốc. Phản ứng của Đài Loan là cắt đứt quan hệ chính thức với Panama và đồng thời cắt tất cả các khoản viện trợ. Trung Quốc với sức mạnh của nền kinh tế trị giá 11,2 nghìn tỷ đô la và hơn 170 đồng minh ngoại giao, trong năm qua đã tiến hành một loạt biện pháp để ép Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đàm phán và chấp nhận điều kiện tiên quyết là hai bên đều coi mình là thành phần của cùng một quốc gia. Bà Thái bác bỏ các điều kiện đối thoại của Trung Quốc và các quan chức ở Đài Bắc tin rằng Bắc Kinh đã trả đũa bằng cách lập quan hệ với các đồng minh của Đài Loan trước đây là Sao Tome và Principe vào tháng 12 năm 2016. Nhưng giới phân tích cho rằng Trung Quốc chỉ muốn cảnh báo Đài Loan mà tránh làm bùng lên sự phẫn nộ, trong khi vẫn mở cánh cửa trong trường hợp bà Thái thay đổi và có các chính sách thân thiện hơn với Bắc Kinh. Công chúng Đài Loan phẫn nộ được coi là có nhiều khả năng bầu cho các nhân vật có lập trường cứng rắn chống Bắc Kinh. Theo ông Alex Chang, giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học Quốc gia Chang Chi ở Đài Bắc, Trung Quốc sẽ thận trọng tỉa dần 20 đồng minh ngoại giao còn lại của Đài Loan, phần lớn là các nước nghèo ở châu Phi, Trung Mỹ, Caribe và Nam Thái Bình Dương. Đài Loan có thể tồn tại với chưa đến 10 đồng minh nếu cần thiết, theo nhận định của các nhà khoa học chính trị. Chính phủ Đài Loan chủ yếu trông cậy vào tiếng nói của các đồng minh này tại Liên Hợp Quốc. Đài Loan đã rời tổ chức này năm 1971 khi Liên Hợp Quốc kết nạp Trung Quốc. Đài Loan vẫn giữ mối quan hệ không chính thức nhưng chặt chẽ với Nhật Bản và Hoa Kỳ. Shen Li, nhà khoa học chính trị của Đại học Thiên Chúa Giáo Chiang Yung ở Đài Loan, nói hai nước này có thể hỗ trợ Đài Loan nếu xảy ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng.
Ba nhà hoạt động vì quyền lao động bị bắt ở Trung Quốc vì tìm cách điều tra một nhà máy sản xuất giày hàng hiệu Ivanka Trump. Vụ này làm nổi bật vấn đề bóc lột người lao động, cũng như việc chính quyền thực thi luật một cách lỏng lẻo. Các nhà hoạt động nói bà Ivanka Trump, con gái và cũng là phụ tá của Tổng thống Donald Trump, có thể góp phần tạo ra sự khác biệt nếu bà lên tiếng về trường hợp này. Thương hiệu Ivanka Trump chưa bình luận gì về số phận của các nhà hoạt động, nhưng xác nhận giày mang thương hiệu đã được sản xuất tại nhà máy. Công ty cho biết đơn đặt hàng gần đây nhất là vào tháng 3. Đến nay, chính phủ Trung Quốc vẫn không thả các nhà hoạt động và còn cáo buộc họ sử dụng các thiết bị theo dõi bất hợp pháp và can thiệp vào hoạt động sản xuất và vận hành bình thường của công ty. Ba nhà hoạt động bị bắt là người của Tổ chức Lao động Trung Quốc CLW. Tổ chức này đã tiến hành các cuộc điều tra tương tự tại các nhà máy Trung Quốc trong nhiều năm qua. Người sáng lập kiêm giám đốc điều hành CLW, ông Lý Cường, nói rằng tổ chức phi lợi nhuận đặt ở New York của ông có bằng chứng cụ thể là những bức ảnh và video cho thấy giày mang nhãn hiệu Ivanka Trump đã được sản xuất tại các nhà máy của tập đoàn Hoa Kiện trong 4 năm qua, là nơi được cho là có những vụ bóc lột lao động đã bị phát hiện. Cuộc điều tra do các nhà hoạt động Hoa Hải Phong, Lý Triệu và Sử Hoành thực hiện. Họ bí mật đóng vai nhân viên tạm thời tại các nhà máy của Hoa Kiện từ tháng 3 đến tháng 5, nhưng sau đó bị cảnh sát Trung Quốc bắt giam. Ông Lý cho biết, theo đánh giá của ông, công lao động Trung Quốc chỉ chiếm 1% giá trị đôi giày mang thương hiệu Ivanka Trump. Tại các cửa hàng ở Mỹ, giá mỗi đôi là hơn $100. Tuần trước, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi trả tự do cho các nhà hoạt động hoặc nhà chức trách Trung Quốc phải đảm bảo họ được xét xử công bằng và hợp pháp, được hưởng sự bảo vệ đúng theo các quyền của họ. Bộ Ngoại giao của Mỹ cũng nêu bật vai trò quan trọng của những nhà hoạt động bảo vệ người lao động trong việc giúp các công ty của Hoa Kỳ hiểu về tình trạng trong chuỗi cung của họ ở Trung Quốc.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công kích phán quyết mới nhất của Tòa Phúc thẩm Liên bang ngăn chặn sắc lệnh hành pháp của ông hạn chế du hành từ 6 quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo. Các nước này cũng là nơi xuất phát các cuộc tấn công khủng bố. Ông Trump viết trên tài khoản Twitter của mình hôm 13 tháng 6 rằng, như dự đoán, Tòa khu vực tư pháp số 9 lại làm điều đó, ra phán quyết chống lệnh cấm du hành vào thời điểm thật nguy hiểm trong lịch sử nước ta. Tòa phúc thẩm nói Tổng thống đã vượt quá thẩm quyền của mình khi ban hành sắc lệnh hành pháp ngày 6 tháng 3. Phán quyết hôm 12 tháng 6 ở San Francisco là quyết định thứ nhì ở cấp tòa phúc thẩm chống nỗ lực của ông Trump nhằm hạn chế du hành từ Iran, Sudan, Somalia, Yemen, Syria và Libya. Trước đó, Tòa phúc thẩm khu vực tư pháp số 4 của Hoa Kỳ đặt tại Virginia cũng giữ nguyên phán quyết của một thẩm phán bang Maryland, ngăn chặn nhiều phần trong sắc lệnh này.
Golden State Warriors đánh bại đương kim vô địch Cleveland Cavaliers trong trận thứ 5 của loạt chung kết 7 trận tối hôm thứ Hai 12 tháng 6 để đoạt lại vương miện NBA. Warriors giành chức vô địch giải bóng rổ quốc gia Mỹ NBA thứ 2 trong 3 năm sau chiến thắng Cavaliers với tỷ số 129-120 trong trận đấu tối hôm thứ Hai. Tiền đạo Kevin Durant của Warriors ghi 39 điểm trong trận thứ 5 của loạt 7 trận chung kết này và được trao giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất MVP của loạt trận chung kết NBA mùa giải 2016-2017. Đây là danh hiệu vô địch giải bóng rổ danh giá nhất thế giới lần đầu tiên của Durant, ngôi sao gạo cội trong 10 năm tỏa sáng tại NBA, mà 9 năm trước đó đã gắn bó với Oklahoma City trước khi chuyển sang khoác áo Warriors mùa giải này. Stephen Curry ghi 34 điểm cho Golden State và hỗ trợ 10 pha ghi bàn trong trận đấu tối thứ hai trên sân nhà. Andre Iguodala ghi 20 điểm cho các nhà vô địch. LeBron James của Cleveland, cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu của vòng chung kết NBA năm ngoái, ghi được 41 điểm, giành 13 lần bóng dội bảng và 8 lần hỗ trợ ghi bàn trong trận đấu bảo vệ chức vô địch tối 12 tháng 6.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.